Chương 2. Nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc. 1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam thời thuộc Pháp. 1.1. Hoàn cảnh lịch sử. Từ năm 1858 đến năm 1898. Triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam là triều đại nhà Nguyễn, ra đời năm 1802, là kết quả của cuộc chiến tranh phản cách mạng, là sự phục thù đối với phong trào khởi nghĩa Tây Sơn. Các triều vua Nguyễn từ Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, mặc dù có những cống hiến nhất định trong việc duy trì chế độ phong kiến đương triều, song đều thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động, chuyên chế, đẩy xã hội phong kiến Việt Nam đi vào con đường suy vong, nhà Nguyễn đứng trước nguy cơ tan rã. Trong hoàn cảnh đó, các thế lực tư bản phương Tây từ lâu đã chuẩn bị dọn đường cho cuộc xâm lược thuộc địa dưới những hoạt động ráo riết của các thương nhân và các giáo sĩ truyền đạo, đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến cho cuộc đổ bộ bằng vũ lực quân sự vào các nước Đông Dương. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp, Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng, chính thức mở màn cho cuộc xâm lược nước ta. Xuất phát từ chỗ triệt để bảo vệ quyền lợi và ngai vàng thống trị của dòng họ, các vua triều Nguyễn tự hãm mình vào cái thế lỗi thời, hèn yếu, bất lực trước sức tấn công của tư bản Pháp. Từ chỗ thủ để hòa, chọn thế phòng thủ, nhường thế tấn công cho Pháp, chuyển sang đầu hàng từng bước, cắt đất dâng cho giặc. Năm 1862, nhà Nguyễn ký hòa ước dâng cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, sau đó là 3 tỉnh miền Tây, năm 1867. Năm 1873, Pháp tiến đánh Bắc Kỳ. Năm 1884, triều đình nhà Nguyễn ký điều ước Paternotte, đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp. Trước sự đầu hàng nhục nhã của triều đình nhà Nguyễn, phe chủ chiến trong triều, đứng đầu là Tôn Thất Thuyết, đã đưa vua Hàm Nghi, vị vua thứ tư nối ngôi Tự Đức, rời khỏi Hoàng Thành Huế, dựng cờ Cần Vương, kêu gọi khởi nghĩa. Dưới ngọn cờ Cần Vương, một phong trào khởi nghĩa vũ trang rộng lớn và quyết liệt chưa từng có đã nổ ra, kéo dài 15 năm, suốt từ Nam chí Bắc, do các sĩ phu văn thân yêu nước lãnh đạo. Tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa Ba Đình, khởi nghĩa Bãi Sậy, khởi nghĩa Hùng Lĩnh, Hương Khê và phong trào nông dân Yên Thế. Mặc dù các phong trào kháng Pháp diễn ra vô cùng sôi nổi, mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đều bị thất bại trước sự đàn áp dã man của kẻ thù. Nguyên nhân chủ yếu là các cuộc khởi nghĩa đều chưa có một giai cấp thực sự tiên tiến lãnh đạo. Giai cấp lãnh đạo còn mang nặng ý thức hệ tư tưởng phong kiến trong điều kiện lịch sử đã thay đổi. Sau khi phong trào Cần Vương thất bại, thực dân Pháp về cơ bản đã hoàn thành công cuộc xâm lược và bình định Việt Nam bằng quân sự. Tuy vậy, chúng cũng phải mất hơn 40 năm, từ năm 1858 đến năm 1898 mới hoàn thành cuộc xâm lược và bình định Việt Nam. Từ giữa thế kỷ 19 trở về trước, Việt Nam là một nước phong kiến, dân tộc, độc lập và thống nhất. Thì vào những năm cuối thế kỷ đó, nước ta đã mất tên trên bản đồ thế giới, trở thành một thuộc địa của Pháp. Tính chất xã hội Việt Nam từ một quốc gia phong kiến, dân tộc độc lập đã chuyển thành một nước nửa thực dân phong kiến. 1.2. Sự thiết lập và củng cố bộ máy cai trị thuộc địa của Pháp ở Việt Nam. Sau khi hoàn thành cuộc xâm lược trên phạm vi cả nước, thực dân Pháp đã chia nước ta thành 3 kỳ riêng biệt với 3 chế độ cai trị khác nhau. Mỗi kỳ là một bộ phận của Đông Dương thuộc Pháp, bao gồm cả Campuchia và Lào. Ở Nam Kỳ, Pháp áp đặt chế độ trực trị. Lúc đầu là do bọn sĩ quan Pháp trực tiếp nắm quyền cai trị. Sau bỏ chế độ cai trị bằng sĩ quan và chuyển sang thiết lập bộ máy cai trị bằng dân sự do một thống đốc người Pháp đứng đầu. Bên dưới là hội đồng quản hạt tỉnh, gồm có các tham biện người Pháp và một số quan lại, địa chủ tư sản người bản xứ do một viên công sứ người Pháp đứng đầu. Cấp phủ huyện do quan lại người bản xứ nắm quyền cai trị. Dưới hệ thống làng xã là bọn địa chủ, cường hào, ác bá nắm quyền. Đặc điểm của chế độ cai trị thực dân Pháp áp đặt ở Nam Kỳ là sử dụng nguyên bộ máy quan lại cai trị thời phong kiến, chồng lên trên là hệ thống quan lại cao cấp người Pháp. Bộ máy cai trị thể hiện sự cấu kết chặt chẽ giữa thực dân và phong kiến. Ở Trung Kỳ, áp đặt chế độ bảo hộ, cho phép tồn tại triều đình Huế, vua, viện cơ mật, sau này gọi là hội đồng thượng thư, dưới sự bảo hộ, giám sát, chỉ đạo của Pháp. Nhưng thực dân Pháp ngày càng thủ tiêu dần quyền hạn của triều đình, biến triều đình thành bộ máy ăn lương, làm thuê cho chính quyền bảo hộ. Ở Bắc Kỳ, áp đặt chế độ nửa bảo hộ, nửa trực trị. Thực dân Pháp nới cho triều đình ít quyền hành trên danh nghĩa, nhưng càng về sau càng thủ tiêu dần quyền hạn của triều đình và biến dần thành một thuộc địa như Nam Kỳ. Như vậy, thực dân Pháp đã chia Việt Nam thành ba kỳ với ba chế độ cai trị khác nhau. Chính sách chia để trị là chính sách thống trị của chủ nghĩa thực dân, nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chia rẽ sự thống nhất nhằm dễ bề cai trị và bóc lột. Dù là trực trị hay bảo hộ, thực dân Pháp đều sử dụng bọn vua quan phong kiến, địa chủ, cường hào, ác bá, làm tay sai, làm công cụ thống trị, cấu kết chặt chẽ giữa hai thế lực phản động trong chính sách thống trị của chủ nghĩa thực dân. 1.3. Chính sách áp bức bóc lột về kinh tế. Từ giữa thế kỷ 19 trở đi, chủ nghĩa tư bản phương Tây thực hiện cuộc xâm lược thuộc địa đối với hầu hết các nước châu Á và châu Phi, với mục đích biến thuộc địa thành thị trường độc chiếm, thành nơi cung cấp nguyên vật liệu, nhân công và tiêu thụ hàng hóa cho nền kinh tế chính quốc. Mục đích chính yếu của cuộc chiến tranh xâm lược là khai thác và bóc lột kinh tế thuộc địa. Trong thời gian xâm lược và thống trị tại Việt Nam, thực dân Pháp đã tiến hành hai cuộc khai thác đại quy mô mà chúng gọi là chương trình khai thác Đông Dương lần thứ nhất từ đầu thế kỷ 20 đến trước 1914 và lần thứ hai sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất đến năm 1930. Đây được coi là hai cuộc tấn công quy mô vào mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội nhằm thực hiện chính sách khai thác thuộc địa, vơ vét tài nguyên thiên nhiên, cung cấp lợi nhuận cho tư bản Pháp. 1.3.1. Tăng cường chính sách thuế khóa. Năm 1897, khi Paul Doumer sang làm toàn quyền Đông Dương, y đã tập trung toàn bộ quyền lực trong tay bộ máy cai trị thực dân được cải tổ lại, gọi là Phủ Toàn Quyền Đông Dương, và lập ra một chế độ thuế khóa để cung cấp ngân sách cho hệ thống ngân sách toàn Đông Dương, gọi là ngân sách Đông Dương và ngân sách hàng xứ. Nguồn thu nhập chủ yếu của ngân sách liên bang là thuế gián thu, gồm ba nguồn: thuế muối, thuế rượu, thuế thuốc phiện. Ba thứ thuế này đem lại 2/3 ngân sách Đông Dương, thể hiện sự bóc lột đi đôi với đầu độc, một thủ đoạn thâm độc của chủ nghĩa thực dân. Nguồn thu nhập chủ yếu của ngân sách hàng xứ là thuế trực thu, bao gồm thuế đinh đánh vào đầu người, mỗi đinh nam đến 18 tuổi đều phải đóng thuế. Mỗi người nông dân, đinh nam, hàng năm phải nộp thuế đinh lao dịch khoảng 5,2 đồng bạc Đông Dương, tương đương với giá của 2 tạ gạo loại 1. Thuế điền đánh vào ruộng đất. Ngoài ra còn rất nhiều thứ thuế khác, gánh nặng sưu thuế đè nặng lên vai người lao động, đếm không kể xiết. Tất cả các hạng thuế này thu vào quỹ ngân sách nhằm nuôi một bộ máy quan lại rất đông đúc, kể cả người Pháp và người Việt, nhất là đội ngũ quan lại người Pháp lương rất cao và góp phần vào cuộc khai thác phục vụ chính sách bóc lột thuộc địa. 1.3.2. Tập trung đầu tư vốn khai thác công thương nghiệp. Để phục vụ cho mục đích khai thác thuộc địa và phục vụ quân sự, tư bản Pháp tăng cường đầu tư vốn, tổng số 1 tỷ franc, trong đó 50% là của chính phủ, để xây dựng các công trình giao thông vận tải, đường sắt, đường bộ, đường thủy, cầu cống. Pháp đặt ra chế độ sưu dịch, huy động một lực lượng lao động to lớn, hàng chục vạn dân bị thay nhau ném vào các công trình làm đường sắt, đường đá, cầu cống, đào kênh, khai thác cảng biển. Từ cuối thế kỷ 19 đến trước năm 1930, Pháp lần lượt làm xong các con đường sắt lớn: Hà Nội Lạng Sơn, Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Vinh, Hà Nội Lao Cai, Đông Hà Đà Nẵng, Sài Gòn Nha Trang. Các con đường đá, gọi là đường thuộc địa, từ Bắc vào Nam, từ Việt Nam sang Campuchia, Lào. Một số cầu phà lớn được xây dựng và hoàn thành trong thời kỳ này, như cầu Long Biên xây từ năm 1899, hoàn thành năm 1902, gọi là cầu Pont du Mer. Các cửa cảng cũng được tu bổ lại để tàu bè ra vào được dễ dàng, như Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng. Đường thủy cũng được chú ý khai thác. Thuyền máy và tàu thủy chạy trên các sông ngòi và kênh rạch xuất hiện. Pháp đã sử dụng số vốn tư nhân của tư bản để đầu tư khai thác mỏ và một số ngành công thương nghiệp khác. Từ năm 1884, một tiểu bang về khai thác mỏ được thành lập. Đến năm 1911, có 32 khu vực khai thác mở rộng tới 6 vạn hecta, chủ yếu khai thác than, kim loại như thiết, kẽm, đồng, chì, bạc, sắt, vàng. Một số ngành khác như điện, tơ lụa, sợi, xi măng, thuốc lá, đường, chè cũng được khai thác phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng ở thuộc địa mà chính quốc không vận chuyển sang được. Về thương nghiệp, từ năm 1892, Pháp đã thiết lập hàng rào quan thuế, dành thị trường Đông Dương độc chiếm cho tư bản Pháp. Về nông nghiệp, Pháp tăng cường chiếm đoạt ruộng đất của nông dân để lập đồn điền, trồng lúa, cao su, cà phê, bóc lột theo lối phát canh thu tô kiểu phong kiến cũ, đem lại lợi nhuận rất cao cho tư bản Pháp. Lãi kiếm được bằng 125% số vốn bỏ ra. Tính đến năm 1930, điền chủ người Pháp đã chiếm 80 vạn hecta, bằng 1/6 diện tích đất trồng trọt của nông dân Việt Nam. Tình trạng này đã làm cho một bộ phận lớn nông dân mất ruộng, lưu tán, phải bỏ làng mạc đi vào làm thuê trong các đồn điền. Những bài ca dao trong văn học đã nói lên số phận nghèo khổ cùng đường của những người phu đồn điền. Bán thân đổi mấy đồng xu, thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng. Cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bụng beo. Ngoài hai cuộc khai thác đại quy mô về kinh tế như trên, trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Đông Dương chính sách tổng động viên nhằm vơ vét nhân tài vật lực phục vụ cho cuộc chiến tranh đế quốc mà Pháp là một bên tham chiến. Cuộc chiến tranh đế quốc nhằm giải quyết việc phân chia lại thị trường thế giới giữa hai khối đế quốc Anh, Pháp, Nga và Đức, Áo, Ý. Cuộc chiến tranh này đã lôi cuốn hầu hết các nước châu Âu, Á, Mỹ vào vòng chiến. Các nước thuộc địa đã trở thành hậu phương cung cấp sức người, sức của cho các nước đế quốc chính quốc đang tham chiến. Xứ Đông Dương cũng bị rơi vào vòng khói lửa đó. Trong bản án chế độ thực dân Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo chính sách tổng động viên phục vụ chiến tranh đó là một thứ thuế máu đối với người bản xứ. Tất cả những chính sách áp bức bóc lột về kinh tế nông nghiệp, công thương nghiệp, thuế khóa qua hai cuộc khai thác đại quy mô trên đã tạo nên một sự chuyển hóa sâu sắc trong nền tảng kinh tế phong kiến và trong xã hội Việt Nam lúc đó. Tác giả Trần Văn Dầu mô tả: Có thể tưởng tượng được sự rộn rịp của con buôn, thầu khoáng, đầu cơ, cai xếp làm cho xã hội Việt Nam trước kia tĩnh tại bao nhiêu thì bây giờ lại xáo trộn lên bấy nhiêu, bị lay động đến tận nền tảng của nó. Thực vậy, xã hội Việt Nam vốn là một xã hội phong kiến phương Đông đóng cửa, lạc hậu, nhưng lại là một nước độc lập thống nhất. Từ nay trở thành một nước bị đô hộ, chia cắt, một xã hội thuộc địa và nửa phong kiến. Nhưng không phải thực sự tiến bộ và khai phóng. Ngược lại, lại đi sâu vào ngõ phụ thuộc cho đế quốc Pháp. 1.3.3 Sự phân hóa xã hội và ý thức giai cấp xã hội. Qua hai cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trước và sau chiến tranh thế giới thứ nhất, một quan hệ sản xuất mới hình thành ở Việt Nam, đó là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, nhưng là tư bản chủ nghĩa dưới hình thức thuộc địa. Trong khi đó vẫn còn tồn tại quan hệ sản xuất phong kiến, gia trưởng, nhất là ở nông thôn. Gốc rễ nó rất sâu, làm thành một tình trạng kinh tế xã hội khá phức tạp. Trên cơ sở kinh tế ấy, một sự phân hóa giai cấp xã hội mới diễn ra, tạo ra những giai tầng mới trong xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc. Xã hội phong kiến Việt Nam trước khi Pháp xâm lược chỉ có hai giai cấp cơ bản, giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp nông dân phụ thuộc. Bước sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến, triều đình Huế vẫn còn tồn tại với tất cả bộ máy quan liêu của nó, với tất cả sự học hành thi cử cổ lỗ của nó, bên cạnh sự học hành thi cử của thực dân mới dựng lên. Giai cấp địa chủ phong kiến vốn từ lâu đã là giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến, nay trở thành chỗ dựa cho chính sách xâm lược của đế quốc Pháp, thể hiện tính chất phản động về mọi mặt. Nhưng khi nghiên cứu lịch sử tư tưởng và lịch sử giáo dục thời kỳ này, có một điểm cần lưu ý. Một số rất ít trong hàng ngũ giai cấp phong kiến, gồm những gia đình đã từng lãnh đạo hay tham gia kháng chiến, vẫn còn giữ được lòng yêu nước, tâm hồn dân tộc, tách mình ra khỏi giai cấp phong kiến, đứng về phía nhân dân, dân tộc, chống Pháp. Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu xuất thân từ giai cấp phong kiến lại là những lãnh tụ của phong trào Duy Tân chống Pháp những năm đầu thế kỷ 20. Giai cấp nông dân vốn là giai cấp đông đảo nhất, chiếm tuyệt đại đa số nhân dân trong nước, là giai cấp bị áp bức bóc lột nặng nề nhất dưới ách thống trị của thực dân phong kiến và là động lực đông đảo của cách mạng. Giai cấp nông dân Việt Nam chịu hai tầng áp bức của cả thực dân và phong kiến. Quan hệ sản xuất tư bản phát triển, lúa gạo trở thành món hàng xuất cảng, ruộng đất càng tập trung trong tay các đồn điền, thì sự phân hóa giai cấp trong nông thôn ngày càng sâu sắc. Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt nên nó có những đặc điểm riêng. Giai cấp tư sản Việt Nam không sinh ra và trưởng thành trong cuộc đấu tranh chống phong kiến như ở các nước tư bản khác, mà lại do nền kinh tế thuộc địa đẻ ra. Giai cấp tư sản thuộc địa. Nó ra đời trong lúc giai cấp công nhân Việt Nam đã lớn mạnh và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng. Vì vậy, sinh sau, đẻ muộn, ốm yếu, đó là đặc điểm của giai cấp tư sản Việt Nam. Giai cấp công nhân Việt Nam hình thành và lớn mạnh cùng với quá trình khai thác thuộc địa, hình thành trên quá trình bần cùng hóa và phá sản của nông dân. Do mất ruộng đất nên một bộ phận đi vào làm thuê trong các đồn điền, hầm mỏ, hầm lò, làm phu phen trong các công trình xây dựng giao thông đường sắt, đường bộ. Một bộ phận khác đi ra thành thị kiếm sống, làm những nghề tạp, hình thành tầng lớp dân nghèo thành thị. Giai cấp tiểu tư sản hình thành và phát triển cùng với sự phát triển các thành thị và việc tăng cường bộ máy quan liêu của thực dân là giai cấp trung gian trong xã hội. Đặc điểm là dễ dao động, ngã nghiêng. Có người cho nó là cái ao đón nhận mọi tư tưởng từ mọi nơi đến. Phong kiến có, tư sản có, đế quốc có, vô sản cũng có. Trên cơ sở sự phân hóa giai cấp mới dẫn đến sự xuất hiện của ý thức hệ tư tưởng mới. Hệ ý thức phong kiến. Tuy đến đầu thế kỷ 20 đã tỏ ra lạc hậu, lỗi thời so với ý thức hệ tư sản, nhưng trên thực tế nó vẫn đầy đủ cơ sở để tồn tại. Đặc biệt ở nông thôn, gốc rễ của nó rất sâu. Ý thức tư sản bắt đầu du nhập vào Việt Nam thông qua các sĩ phu yêu nước tiến bộ vào đầu thế kỷ 20 khi giai cấp tư sản chưa hình thành. Đến khi giai cấp tư sản hình thành, do giai cấp tư sản sinh sau đẻ muộn, cho nên ý thức tư sản chỉ giới hạn trong phạm vi các thành thị, gia đình và tỏ ra rất yếu ớt. Trước năm 1930, nó còn phải khuất phục ý thức phong kiến. Sau năm 1930, nó có mạnh lên nhưng xung đột với ý thức phong kiến cũng chỉ xảy ra trong phạm vi tình cảm cá nhân, gia đình là chủ yếu. Vị trí lịch sử không cho phép nó xung đột với ý thức phong kiến trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị như ở các nước tư bản chủ nghĩa thời kỳ cách mạng tư sản. Ý thức vô sản. Từ những năm 20 trở đi, giai cấp công nhân ra đời, được trang bị bằng vũ khí lý luận cách mạng. và do đó ý thức vô sản, tiếng nói của giai cấp công nhân dần dần là tiếng nói tiêu biểu nhất của dân tộc. Tuy rằng về phương diện nào đó trong xã hội, trước năm 1930, nó chưa có diện chi phối như ý thức hệ phong kiến và tư sản. Sau năm 1930, ngọn cờ cách mạng chuyển hẳn sang tay giai cấp công nhân. Ý thức vô sản đã hoàn toàn xác lập được vị trí trên vũ đài lịch sử. 2. Chính sách giáo dục ngu dân của thực dân Pháp ở Việt Nam. 2.1. Mục đích thi hành chính sách giáo dục ngu dân. Tính đến cuối thế kỷ 19, năm 1898, về cơ bản, thực dân Pháp đã bình định xong đất nước ta về mặt quân sự, từng bước củng cố bộ máy cai trị thuộc địa và bắt tay vào khai thác thuộc địa trên phạm vi cả nước. Song song với những chính sách bóc lột cực kỳ tàn khốc về kinh tế, đàn áp dã man về chính trị, thực dân Pháp đã thi hành một chính sách văn hóa giáo dục nô dịch nhằm thực hiện một âm mưu chính trị rất thâm độc, nhằm đồng hóa lâu dài đối với dân tộc ta. Là một đế quốc thực dân già cỗi, Pháp đã từng xâm lược nhiều thuộc địa trên thế giới như Algeria, Tunisia, Maroc, Madagascar, Tây Phi, một phần Ấn Độ, Việt Nam, Lào, Campuchia, và chỉ đứng thứ hai sau đế quốc Anh được mệnh danh là đế quốc thực dân về thuộc địa. Bởi vậy, kinh nghiệm lịch sử đã dạy cho chúng thấy rằng, tuy đã khuất phục đối phương bằng quân sự, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Các dân tộc thuộc địa sẽ không ngoan ngoãn để cho chúng yên bề thống trị nếu không tiếp tục đầu độc làm suy thoái tinh thần phản kháng và trỗi dậy lâu dài của dân tộc đó. Nhất là đối với một dân tộc đã có một lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, có một nền văn hóa lâu đời hơn nước Pháp. Năm 1897, khi tên Paul Doumer sang làm toàn quyền Đông Dương, vừa đến Hà Nội, hắn đã mật báo về Paris một bức điện như sau. Nhân dân toàn xứ hầu như đã bị quật xuống dưới quyền thống trị của chúng ta, nhưng họ chưa phải đã thấm nhuần tính chất vĩnh viễn của nền đô hộ Pháp. Và họ sẵn sàng nắm lấy một thời cơ thuận lợi hay một giây phút yếu đuối của chúng ta để lật nhào cái ách nặng trên cổ. Vì lẽ đó, sau khi những tên lính viễn chinh đã làm xong nhiệm vụ xâm lăng, thì thực dân Pháp đặc biệt chú ý đến chính sách văn hóa giáo dục, xem giáo dục như là một công cụ chắc chắn nhất để thực hiện mưu đồ chinh phục tâm hồn những người dân thuộc địa. Điều này được thể hiện rõ hơn khi chúng công khai tuyên bố ở Hội nghị thuộc địa Paris năm 1906 như sau. Sau khi những tên lính viễn chinh đã làm xong nhiệm vụ bình định bằng quân sự, thì đến lượt người giáo viên thực hiện sự nghiệp của họ. Chính sách ngu dân có nghĩa là làm cho dân ngu đi để dễ bề cai trị. Làm cho dân ngu bằng rượu, bằng thuốc phiện và bằng chính sách giáo dục nô dịch phản động. Song, chính sách ngu dân này được ngụy trang dưới những chiêu bài chấn hưng nền học của người bản xứ, núp dưới những luận điệu lừa bịp là đem ngọn đuốc văn minh đến khai phá cho các dân tộc còn lạc hậu. Thực chất của chính sách ngu dân là nhằm tấn công trực diện vào nền văn hóa dân tộc, hòng tiêu diệt ý chí độc lập, tự do, truyền thống vẻ vang bất khuất chống xâm lược của nhân dân ta. Nhằm nô dịch hóa, ngu dốt hóa, bần cùng hóa, gieo rắc tâm lý bệnh hoạn, tự ti, khiếp sợ uy quyền đại Pháp, làm cho các tầng lớp người Việt ngoan ngoãn, cúi đầu phục tùng sự thống trị của thực dân Pháp, thừa nhận sự cai trị của nước mẹ bảo hộ, thực hiện mưu đồ đồng hóa lâu dài dân tộc ta. Mục đích này đã bị lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc công khai vạch trần trong phiên họp Đại hội Quốc tế Cộng sản tháng 8 năm 1928 như sau. Ở Đông Dương, người ta tìm đủ mọi cách để đầu độc chúng tôi bằng thuốc phiện và làm cho chúng tôi ngu si bằng rượu. Mọi người đều biết rằng, trong khi xâm lược thuộc địa, chủ nghĩa đế quốc đem theo cảnh giết người, cướp của, trộm cắp, đem theo bệnh giang mai, rượu chè thuốc phiện. Mọi người đều biết rằng, để đặt ách thống trị của chúng, thực dân đã phá hoại tất cả những phong tục tập quán và tất cả nền văn minh của dân tộc bị xâm chiếm. Mọi người đều biết rằng, muốn biến một dân tộc thành nô lệ, thì phải làm cho dân tộc đó càng ít văn hóa chừng nào càng tốt chừng ấy. Chính vì vậy mà thực dân Pháp tìm mọi biện pháp để ráo riết thi hành chính sách giáo dục ngu dân. 2.2. Các chủ trương mới trong lĩnh vực trường học. Để nhanh chóng áp đặt tư tưởng nô dịch, thực dân Pháp đã nhanh chóng nắm lấy các công cụ sắc bén, đó là trường học và các trung tâm sinh hoạt văn hóa giáo dục. Với những biện pháp sửa đổi, cải cách để hướng nhà trường và các trung tâm sinh hoạt văn hóa phục vụ cho mục đích ngu dân. Các biện pháp chúng sử dụng đều mang tính chất hai mặt. Vừa mềm dẻo, ru ngủ, mị dân, vừa cứng rắn và cưỡng bách đe dọa bằng vũ lực. 2.2.1. Thực dân Pháp nắm lấy nhà trường với mục đích đào tạo tay sai, đào tạo nhân viên thực hành, đào tạo đội ngũ công nhân chuyên nghiệp, thợ lành nghề, phục vụ cho yêu cầu khai thác thuộc địa. Thông qua nhà trường, phổ biến nền văn hóa giáo dục nô dịch phản động, thực hiện mưu đồ đồng hóa rất lâu dài đối với dân tộc ta, đặc biệt là việc đầu độc đồng hóa thế hệ trẻ. Thông qua việc dạy học và giáo dục trong nhà trường nhằm làm cho thế hệ trẻ hiểu nền văn minh Pháp, hiểu ngôn ngữ đẹp đẽ của nền văn chương và văn hóa Pháp. Chúng hy vọng rằng học sinh bản xứ sẽ dần dần Pháp hóa, sùng bái văn chương Pháp, từ đó lãng quên hoặc coi khinh nền văn hóa cổ truyền của dân tộc và sẽ trở thành người dân thuộc địa trung thành với mẫu quốc. Như vậy, ở đây ta thấy nảy sinh một mâu thuẫn. Một mặt muốn làm cho dân ngu dễ trị phải kìm kẹp, giam hãm dân trong vùng ngu dốt tối tăm, phải hạn chế việc mở trường. Mặt khác, do nhu cầu của việc đào tạo tay sai, phổ biến văn hóa giáo dục nô dịch phải mở trường. Vì vậy, cần thấy rõ một điều, việc mở trường không phải xuất phát từ thiện tâm khai hóa của thực dân Pháp, mà xuất phát từ âm mưu nô dịch, đồng hóa, thi hành chính sách ngu dân và khai thác kinh tế, tài nguyên ở thuộc địa. Từ nhu cầu đào tạo bộ máy tay sai và âm mưu ru ngủ, đầu độc tinh thần của thế hệ trẻ. Các loại trường đào tạo tay sai cho bộ máy cai trị của chính quyền thực dân, đào tạo viên chức nhỏ, tùy phái, thừa hành, được mở ra cùng với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp trong thời kỳ này. 2.2.2. Đối tượng, thành phần được học. Toàn quyền Paul Doumer thú nhận. Nhưng vì hiện nay, những phương tiện giáo dục của chúng ta không cho phép với tới quảng đại quần chúng, mà chỉ hạn chế những sự cố gắng của chúng ta cho một thiểu số. Cho nên cần phải có sự lựa chọn kỹ càng thiểu số đó. Phải coi giáo dục như một thứ của quý, không thể đem phân phát cho bất kỳ ai, mà phải hạn chế sự ban ơn đó, cho những người được thừa hưởng xứng đáng. Hãy chọn những học sinh của chúng ta, trước hết trong đám con em những người cầm đầu, con em những bậc kỳ hào. Vì vậy, trước hết thực dân Pháp dành đặc quyền đặc lợi cho con em những kẻ giàu có, tư sản, địa chủ phong kiến và tầng lớp trên trong xã hội được vào học những loại trường trên. Năm 1862, mở trường đào tạo thông ngôn. Thành phần là lấy những tên Việt gian hoặc ngụy quân bán nước vào học. Hiệu trưởng là một tên cố đạo. Trong buổi đầu xâm lược, Pháp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp xúc, tìm hiểu phong tục, lịch sử, văn hóa, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của dân tộc bản xứ. Chúng còn bất đồng ngôn ngữ, cho nên phải nhờ các giáo sĩ Pháp biết tiếng Việt hoặc những người Việt biết lõm bõm tiếng Latin làm thông ngôn. Để đẩy mạnh tốc độ xâm lược và khai thác thuộc địa, phải nhanh chóng mở trường đào tạo một lớp thông ngôn. Năm 1871, mở trường sư phạm, lấy tên là trường Giám Mục Bá Đa Lộc. Một viên cố đạo có công truyền bá đạo Thiên Chúa vào Việt Nam và dọn đường cho sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản Pháp. Nhằm đào tạo đội ngũ giáo viên tiểu học phục vụ cho việc phổ biến nền văn hóa nô dịch của Pháp tới các tỉnh, huyện. Năm 1874, trường này đổi thành trường trung học đầu tiên ở Nam Kỳ, tức trường Sacher-Lelouba sau này. Năm 1873, Thống đốc Duy Pré cho thành lập ban học chính, gồm những người Pháp thông hiểu tiếng Việt, chữ Nho để nghiên cứu việc tổ chức giáo dục ở Nam Kỳ. Năm 1874 đến năm 1878, mở trường hậu bổ để đào tạo những thanh tra dân sự người Pháp. Trường Nho Sĩ thu hút bọn nhà Nho thân Pháp, bất tài lỡ vận đang muốn ngoi lên kiếm chác chút ít danh vọng trong chính quyền thực dân. Năm 1885, Nam Kỳ có 6 trường đào tạo quan cai trị Pháp gọi là Tham Biện. Trường Pháp chính trong Đại học Cục cung cấp quan cai trị cho chính quyền thực dân ở các địa phương. Năm 1912, trước tình hình có những học sinh Việt Nam lén lút xuất dương du học, thực dân Pháp buộc phải mở trường đại học nhưng tuyển chọn hết sức khắt khe. Leo lên đến bậc này chủ yếu là con em địa chủ, tư sản. Và học xong phần lớn trong số họ phục vụ trung thành và đắc lực cho chính quyền thực dân. Trong suốt 80 năm thống trị ở Đông Dương, thực dân Pháp chỉ mở duy nhất một trường đại học cho cả Việt Nam, Lào, Campuchia và chỉ có 3 khoa, luật, y dược, khoa học. Số sinh viên đại học năm cao nhất chỉ có 800 người. Bên cạnh đó, chính quyền Pháp còn mở các loại trường chuyên nghiệp đào tạo lớp công nhân và thợ tương đối lành nghề phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa. Năm 1898, khi vừa hoàn thành công cuộc xâm lược, Pháp đã mở ngay 2 trường đào tạo công nghiệp mỏ ở Hà Nội, Sài Gòn. Năm 1889, mở trường đào tạo công nhân, thợ điện, thợ đúc, thợ rèn, thợ cơ khí ở Huế. Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất, do nhu cầu vơ vét lúa gạo, nhân tài vật lực để phục vụ cuộc chiến tranh, Pháp đã mở trường thực nghiệm nông nghiệp ở Bến Cát, Nam Kỳ và Tuyên Quang, Bắc Kỳ. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, mở trường kỹ nghệ thực hành ở Sài Gòn, Hải Phòng, Huế, trường kỹ thuật ở Hà Nội, Gia Định, trường cơ giới Á Đông. Một số các cơ quan nghiên cứu cũng được thành lập để phục vụ cho mục đích tăng cường khai thác thuộc địa như Sở Địa chất, Sở Địa lý, Sở Kiểm lâm, Sở Thú y. Khoa Nông nghiệp trong Đại học Cục đào tạo kỹ sư canh nông với mục đích tăng cường khai thác kinh tế nông nghiệp, khai thác lúa gạo xuất cảng. Việc thi hành chính sách ngu dân còn thể hiện ở chỗ hạn chế việc mở trường, giới hạn quyền học tập ở mức thấp nhất đối với con em nhân dân lao động. Ở Việt Nam, khi sử dụng giáo dục là một chính sách ngu dân, thì thực dân Pháp thấy rằng giáo dục có hại hơn là có lợi. Kinh nghiệm đã cho chúng biết việc truyền bá một nền học vấn đầy đủ cho người bản xứ là hết sức dại dột. Vì vậy, năm 1924, toàn quyền Mecklen thi hành một chương trình cải cách giáo dục rất nguy hại. Tên thực dân cáo già này viện lẽ rằng 9 trên 10 học sinh nông thôn Việt Nam không đủ sức theo học đến bậc sơ học, cho nên chính quyền thực dân chỉ cần mở những loại trường sơ học là đủ đối với đối tượng này. Y đề ra một chương trình phát triển giáo dục theo chiều nằm, chứ không phải theo chiều đứng. Ở các vùng nông thôn chỉ cần mở loại trường ô học và sơ học, còn càng lên cao càng hạn chế khắt khe. Phải coi giáo dục như một thứ của quý, không thể ban phát cho tất cả mọi người. Theo số liệu trong Đông Dương Niên Giám Thống Kê năm 1936-1937, bậc sơ học, lớp vỡ lòng, lớp 1, bình quân 3 làng, dân số 3.000 người, có một trường sơ học với số học sinh 60 người, 2% dân số. Bậc tiểu học, lớp 2, 3, 4, bình quân 34 làng, dân số 30.000 người, có một trường tiểu học với 115 học sinh, 0,4% dân số. Bậc cao đẳng tiểu học, có 4 lớp đệ nhất, đệ nhì, đệ tam, đệ tứ, tương đương với bậc trung học cơ sở hiện nay. Cả Việt Nam năm học 1936-1937 có 16 trường cao đẳng tiểu học. Tỷ lệ học sinh cao đẳng tiểu học là 0,02%. Trong một vạn dân có 2 học sinh cao đẳng tiểu học. Bậc trung học, Năm 1936-1937, đến trước ngày cách mạng tháng 8 thành công, trên toàn cõi Việt Nam chỉ có 3 trường trung học công, số học sinh là 369, bình quân là 123 học sinh một trường, và cứ 1 triệu dân mới có 19 học sinh trung học. Tỷ lệ là 0,0019%. Những con số trên là bằng chứng hùng hồn nhất, chứng minh thực chất của chiêu bài khai hóa văn minh mà thực dân Pháp thi hành ở Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Hệ thống trường công do chính quyền thực dân mở ra, nhìn về hình thức có vẻ ưu thế hơn số trường công do nhà nước phong kiến mở. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện hình thức và số lượng. Vấn đề quan trọng hơn, quyết định hơn là ở nội dung và tư tưởng giáo dục trong nhà trường. Thực dân Pháp đã tiến hành những cải cách đổi mới nội dung, tư tưởng giáo dục cũ, thay vào đó là tư tưởng giáo dục thực dân thuộc địa, đồng thời xúc tiến cải cách học thuật và văn tự. Nền văn hóa giáo dục của Việt Nam trước khi Pháp xâm lược chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa phương Bắc. Muốn áp đặt tư tưởng ngu dân thuộc địa, phải thay đổi ảnh hưởng đó, phải làm cho người Việt Nam bắt đầu từ thế hệ trẻ hiểu rõ nước Pháp, sùng bái, chấp nhận một cách tự nhiên sự bảo hộ của nước Pháp. Về mặt hình thức, thực dân Pháp dần dần thay thế hệ thống trường Hán học bằng hệ thống trường mới gọi là trường tiểu học Pháp Việt. Hệ thống này được thay đổi hoàn toàn từ sau khi toàn quyền Albert Sarrau ban hành quy chế chung về giáo dục ngày 21 tháng 12 năm 1917. 2.2.3 Về nội dung các môn học. Các môn khoa học tự nhiên tuy được đưa vào chương trình khá nhiều như toán, lý, hóa, sinh nhưng nặng về lý thuyết, thiếu những tri thức gắn với thực tiễn Việt Nam, thiếu phần thực hành. Các môn khoa học xã hội như văn học, lịch sử, địa lý, triết học, công dân giáo dục đều theo như sách dùng bên Pháp hoặc biên soạn lại để tăng cường tính chất nô dịch, phản dân tộc, phản khoa học. Dạy về lịch sử Việt Nam, sách viết: tổ tiên ta là người xứ Gô Lơ. Xứ Đông Dương thuộc Pháp gồm 5 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Ai Lao, Cao Miên, và không có nước Việt Nam trên bản đồ thế giới. Dạy về văn học, lịch sử Pháp: nếu những vấn đề nào có liên quan đến chính trị, xã hội và có thể làm cho người ta tỉnh ngộ đều bị bóp méo và xuyên tạc đi. Có học lịch sử nước Pháp nhưng người ta không hề đả động đến cuộc cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng điển hình ở châu Âu. Các tác phẩm của Hugo, Rousseau và Montesquieu, những nhà tư tưởng tiến bộ của thời đại lúc đó, đều bị cấm dạy trong nhà trường. Để xúc tiến việc du nhập nền văn hóa tư bản vào thuộc địa, chính phủ Pháp ra quyết định đổi mới văn tự, thay thế chữ Hán bằng chữ Pháp, dùng chữ Pháp làm thứ tiếng dạy và học chính thức trong nhà trường. Giờ chữ Hán bị cắt xén, giờ học tiếng Pháp được tăng cường. Những giáo viên có uy tín trung thành, giỏi về ngôn ngữ, lịch sử, văn học, sùng bái văn hóa Pháp được lựa chọn vào đội ngũ giảng dạy. Với thứ ngôn ngữ mới, trang nhã thanh tao hơn tiếng Hán đã kích thích đồng loạt học sinh bỏ bút lông, cầm bút sắt. Tiếng Việt từ các bậc sơ học đã bị coi là ngôn ngữ thứ yếu. Việc thực dân Pháp cố tâm hủy bỏ chữ Hán được chúng nêu ra là một cải cách. Nhưng thực chất đây là một biện pháp rất nham hiểm nhằm nhanh chóng đẩy mạnh tốc độ du nhập nền văn hóa giáo dục Pháp vào thuộc địa, thực hiện âm mưu đồng hóa đối với thế hệ trẻ Việt Nam, giành giật ảnh hưởng đối với nền văn hóa phong kiến dân tộc cũ. Điều quan trọng nữa, thực dân Pháp thấy chữ Hán lúc đó, khoảng đầu thế kỷ 20, đang được các sĩ phu yêu nước sử dụng để truyền bá tư tưởng yêu nước và bài Pháp trong nhân dân, thông qua các sách dịch từ chữ Hán để du nhập những tư tưởng tiến bộ của cách mạng tư sản ở phương Tây vào Việt Nam. Đây cũng là một biện pháp thâm độc nhằm ngăn chặn những tư tưởng yêu nước tiến bộ vào Việt Nam lúc đó. Bên cạnh các chủ trương phát triển giáo dục theo chiều nằm, cải cách văn tự, học thuật, chính quyền thực dân còn sửa đổi nốt những quy cách cử nghiệp phong kiến. Các khoa thi hương, thi hội, thi đình lần lượt bị bãi bỏ. Đến năm 1919, bãi bỏ hoàn toàn. Tính chất trường thi đã thay đổi hẳn. Cái cảnh sĩ tử nhếch nhác lều chỏng đi thi trước kia không còn nữa. Trường thi đã thay đổi để phù hợp và đáp ứng được yêu cầu khai thác thuộc địa của chính quyền thực dân. Phương pháp giáo dục trong nhà trường thực dân là sử dụng roi vọt, nhục hình để trừng phạt học sinh, nhằm giáo dục tư tưởng nô lệ, cam chịu áp bức, đè nén. 2.2.4 Ngăn cấm học sinh Việt Nam đi du học ở nước ngoài. Đối với việc học sinh Việt Nam đi du học nước ngoài, chính sách của thực dân là tuyệt đối ngăn cấm. Chỉ có một số ít con em địa chủ, tư sản tuyệt đối trung thành với Pháp được tuyển đi học, nhưng cũng phải chịu những thể thức xin xỏ chui luồn hèn hạ và nhục nhã nhất. Kinh nghiệm cho chúng thấy rằng con đường để cho học sinh ra nước ngoài học tập chính là con đường chống lại chính phủ Pháp. Học sinh Việt Nam sẽ tiếp thu những tư tưởng tiến bộ của cách mạng tư sản thế giới và của chính cách mạng Pháp hoặc những tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Lúc đó, cách mạng 1905 và cách mạng 1917 đã thành công ở nước Nga. Để làm cách mạng, Albert Sarro, tên toàn quyền thực dân, đã công khai thừa nhận. Để cho lớp thượng lưu trí thức được đào tạo ở nước ngoài, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của chúng ta, chịu ảnh hưởng văn hóa và chính trị của nước khác, thì thật là một điều nguy hiểm vô cùng. Những người trí thức đó trở về nước sẽ đưa hết tài năng của họ để tuyên truyền vận động chống lại chúng ta là những người bảo hộ đã ngăn cấm không cho họ học tập. Và vì vậy, nếu có một người Việt Nam nào có ý định đi du học nước ngoài thì sẽ bị coi như một người nổi loạn, một người chống Pháp, có tội lớn, người ta hãm hại người đó và cả gia đình họ. Trích Đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương, trang 76. 2.3 Các chủ trương trong lĩnh vực hoạt động văn hóa xã hội. Ngoài trường học là nơi tuyên truyền tư tưởng giáo dục ngu dân có hiệu quả nhất, bọn thực dân nhận thấy các trung tâm sinh hoạt văn hóa xã hội cũng là nơi dễ dàng nhập cản tư tưởng ngu dân phản động. Vì vậy, chúng triệt để sử dụng báo chí làm cơ quan ngôn luận, tuyên truyền cho chính sách thống trị của chủ nghĩa thực dân, tuyên truyền quảng cáo các quan niệm sống phương Tây bệnh hoạn, du nhập lối sống xa hoa trụy lạc của chủ nghĩa tư bản vào các thành thị, tuyên truyền đề cao văn hóa Pháp, miệt thị dân tộc, tuyên truyền chủ nghĩa hợp tác Pháp-Việt. Dịch thuật giới thiệu những học thuyết duy tâm, siêu hình của Platon, Pascal, Bergson. Thực dân Pháp cho phát hành tờ Đông Dương Tạp Chí, từ năm 1913 đến năm 1917 do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút. Sau đó thay bằng tờ Nam Phong từ năm 1917 đến năm 1934 do Marty, trùm mật thám Đông Dương, Phạm Quỳnh, Nguyễn Bá Trác là những trí thức tư sản hợp tác với Pháp làm chủ báo. Ngoài ra, thực dân Pháp còn cho ấn hành, xuất bản các loại sách triết học, văn học phản động, thơ đồi trụy, gieo rắc tư tưởng cực đoan, ủy mị trong tầng lớp thanh niên, cho phép lưu hành các loại sân khấu điện ảnh giật gân với nội dung phản động, nhằm hình thành ở tầng lớp trẻ quan niệm sống, nhân sinh quan, thấp hèn. Các sách báo phản động của bọn Việt gian bán nước cũng được thực dân Pháp khuyến khích xuất bản, như cuốn Việt Nam Nhân Thần Giám của Hoàng Cao Khải, vở tuồng Tượng Tây Nam Đắc Bằng nhằm ca ngợi tư tưởng Trung Quân, tuyên truyền tư tưởng nô lệ đầu hàng cấu kết với Pháp. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền lôi kéo tầng lớp trí thức lớp trên, thực dân Pháp cho lập Hội Khai Trí Tiến Đức năm 1919, một mặt nhằm lôi kéo các tầng lớp trí thức thượng lưu, một mặt để ngăn chặn sự thức tỉnh trong tầng lớp con cái chúng. Trong đời sống sinh hoạt xã hội, đặc biệt là ở các đô thị, chính quyền thực dân ra sức cổ vũ cho lối sống xa hoa trụy lạc của chủ nghĩa tư bản, cho phép tự do nấu rượu, mở sòng bạc, lập nhà chứa, tiệm hút thuốc phiện, nhằm gieo rắc tâm lý hưởng lạc, sớm rượu sâm banh, tối sữa bò trong tầng lớp trẻ. với mục đích hủy hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm cho thanh niên quên mất thực tế mất nước đau thương của dân tộc, sa vào âm mưu nô dịch tinh thần của bọn thực dân đế quốc. Ngoài ra, hàng năm ở các thuộc địa, thực dân Pháp thường mở hội linh đình để tổ chức kỷ niệm cách mạng tư sản Pháp 1789. Trong đó, chúng bày ra nhiều trò chơi mua vui cho những quan Tây. Chúng tổ chức các phong trào thể dục, vui chơi để thu hút thanh niên dưới những tên gọi rất hoa mỹ như thể dục Đông Dương, vui vẻ trẻ trung, với những trò chơi nhục nhã như liếm chảo, leo cột mỡ, bắn pháo hoa. Đứng trước những trò mua vui đó, những ai có ý thức dân tộc không khỏi đau lòng. Có nhà thơ đã mỉa mai chua chát: khen ai khéo vẽ cho vui thế, vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu. Hội Tây, Nguyễn Khuyến. Tóm lại, trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa xã hội, thực dân Pháp đã đẩy mạnh tốc độ du nhập lối sống lai căng, xa hoa trụy lạc của chủ nghĩa tư bản. Cùng với các hình thức giáo dục nhà trường, các hoạt động văn hóa xã hội như trên đã gieo rắc tư tưởng ngu dân thuộc địa vào trong xã hội, đang từng ngày từng giờ gặm nhấm những tập quán cổ truyền, những thuần phong mỹ tục của dân tộc, hủy hoại tâm hồn thế hệ trẻ, làm cho không ít tầng lớp thanh niên sa vào âm mưu nô dịch tinh thần của bọn thực dân đế quốc. 2.4. Dùng luật pháp để ngăn chặn ảnh hưởng và đàn áp những tư tưởng giáo dục tiến bộ trong và ngoài nước. Thực dân Pháp ra sức ngăn chặn ảnh hưởng của những trào lưu tư tưởng giáo dục tiến bộ trên thế giới dội vào Việt Nam, đặc biệt là những tư tưởng tiến bộ của cách mạng tư sản phương Tây qua con đường Trung Quốc và Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20. Ngăn chặn ảnh hưởng vang dội của cách mạng 1905 và cách mạng tháng 10 Nga năm 1917. Vì vậy, chúng đã ký kết với chính quyền Mãn Thanh, chính quyền Nhật Bản, nhờ tay các chính quyền đó giải tán các tổ chức của những người Việt Nam yêu nước đang du học, tìm con đường canh tân đất nước. Đồng thời, chúng kiểm soát chặt chẽ các con đường giao lưu văn hóa, ngăn cấm những tài liệu tuyên truyền, sách báo có tư tưởng tiến bộ được du nhập vào Việt Nam bằng bất kỳ con đường nào. Về đối nội, thực dân Pháp tăng cường bộ máy cai trị, tổ chức quân đội, mật thám, chỉ điểm, theo dõi các hoạt động giáo dục tiến bộ. Chúng đưa ra những đạo luật xử phạt nặng nề đối với giáo viên, học sinh có những tư tưởng hoặc những hoạt động giáo dục tiến bộ. Lập nhà tù nhiều hơn trường học. Trong tác phẩm Đây công lý của thực dân Pháp ở Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc nói: trong 1.000 làng có 1.500 cửa hàng rượu và thuốc phiện, nhưng cũng trong số 1.000 đó chỉ vẻn vẹn có 10 trường học. Chúng còn thẳng tay đàn áp các gia đình có con em tham gia vào các tổ chức giáo dục cách mạng, khủng bố các phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên trong các trường học đòi tự do dân chủ. 3. Hậu quả của chính sách giáo dục ngu dân. Việc thực hiện chính sách giáo dục ngu dân thâm độc của thực dân Pháp sau 80 năm đô hộ đã để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta. Từ một dân tộc có truyền thống hiếu học lâu đời, với quan niệm nửa bụng chữ bằng một hũ vàng, dù nghèo đói đến đâu, ông cha cũng cố gắng cho con em đi học, kiếm dăm ba chữ làm người. Thực dân Pháp đã đẩy nhân dân ta vào con đường tối tăm dốt nát. Trong đó 90% dân số, có nơi 100% bị mù chữ. Chính sách giáo dục ngu dân phản động đó cũng là nguồn gốc trực tiếp cho ra đời một lớp người Việt mất hết lương tri, phản dân hại nước. Đó chính là một đội ngũ quan lại bản xứ, bọn Việt gian bán nước, cam tâm làm tay sai cho thực dân Pháp. Chính sách giáo dục ngu dân đó đã phục vụ cho âm mưu chính trị thâm độc, dùng người Việt trị người Việt, một hậu quả hết sức đau lòng đối với một dân tộc bị xâm lược. Dùng chính sách giáo dục ngu dân làm công cụ nô dịch tinh thần, thực dân Pháp đã thực hiện được mưu đồ kìm hãm sự phát triển của xã hội Việt Nam, ngăn chặn tinh thần tự do dân chủ và những tư tưởng tiến bộ. Từ đó hòng kìm hãm bước tiến của phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đang dâng lên mạnh mẽ. Câu hỏi ôn tập. Câu 1. Nền giáo dục nô dịch và thuộc địa của thực dân Pháp được xây dựng trên một nền tảng kinh tế, xã hội như thế nào? Câu 2. Phân tích mục đích và các biện pháp thi hành chính sách giáo dục ngu dân của thực dân Pháp ở Việt Nam trong thời Pháp thuộc. Câu 3. Phân tích những hậu quả của chính sách giáo dục ngu dân đối với đời sống văn hóa tinh thần và sự phát triển của xã hội Việt Nam dưới thời Pháp thuộc.